Chương 6. Không muốn làm chánh trị nhưng không thể thoát.
Trong làng báo Sài Gòn trước năm 1975, có Huỳnh Thanh Vị, chủ báo Đồng Nai, là một nhà báo có xu hướng đối lập. Khi Huỳnh Thanh Vị mời tôi cộng tác, tôi cũng biết anh ta đang làm chánh trị nhưng không rõ là ở nhóm nào, vì tôi không quan tâm đến chuyện này khi tôi chỉ chuyên viết tiểu thuyết tình cảm và giải đáp chuyện tâm tình cho độc giả. Có lần sau năm 1963, nghĩa là sau khi Dương Văn Minh đảo chánh Ngô Đình Diệm, Huỳnh Thanh Vị hỏi tôi, vậy chớ chị có quen với Dương Văn Minh không? Tôi trả lời nói quen hay không quen đều có thể được. Khi Dương Văn Minh còn học ở Saxalu Loba thì tôi học ở Gia Long, ngang lớp nhau và cũng có thể cùng tuổi. Chúng tôi cùng ở một đường gần vườn Bro, nay là công viên văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, là đường La Rainier, sau đổi tên Đoàn Thị Điểm và bây giờ là Trương Định. Dương Văn Minh là con một gia đình công chức, đông em, và các em gái của Minh đều là bạn học của các em tôi. Minh cũng như tôi là con lớn trong gia đình, thì ra Vị là thành viên trong nhóm ba phe, chính quyền miền Nam, mặt trận giải phóng và thành phần thứ ba, trung lập. Mà tôi thì không làm chánh trị. Ngoài việc nuôi con và làm công tác xã hội, tôi không hề tham gia chuyện chánh trị. Khi viết văn, tôi cũng chỉ viết về đề tài tâm lý xã hội mà thôi. Sau đó, Dương Văn Minh lại bị một đám quân nhân khác do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu lật đổ với lý do Minh thân Pháp, rồi bị ép phải bỏ nước ra đi, sống lưu vong một thời gian. Sau này lại được Nguyễn Văn Thiệu cho về và thành lập nhóm ba phe. Khi Huỳnh Thanh Vị hỏi tôi là giai đoạn lúc sau này, và tôi trả lời cho Vị như vậy đó. Huỳnh Thanh Vị nói, Dương Văn Minh nói có biết chị và bây giờ muốn gặp chị. Tôi cười, gặp để làm gì? Tôi bỗng nghĩ lại về thời còn đi học. Dương Văn Minh là một trong những người ái mộ tôi, trong khi tôi luôn luôn phất tỉnh. Vị nói, anh ấy muốn mời chị vào nhóm ba phe. Tôi lắc đầu. Anh thừa biết tôi không hề làm chánh trị, mà dù tôi có là người làm chánh trị đi nữa, thì tôi cũng không bao giờ hợp tác với ông Minh. Vị hỏi, tại sao? Tôi liền nói, vừa xách cặp đứng dậy ra về. Khi cờ đến tay mà còn không phất được thì bây giờ có cơ hội nào để làm nữa? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích tham gia chuyện chánh trị. Khi dẫn mấy đứa con từ vùng Quảng Ngãi thuộc Liên Khu 5 về Sài Gòn, tôi đã tự hứa với lòng là từ đây chỉ làm việc nuôi con, chọn các trường tư thục chớ không dạy trường công, và viết văn làm báo, tức là làm nghề tự do. Viết đến đây, tôi bỗng nhớ một chuyện cũng hơi lạ. Khi tôi đưa mấy đứa con từ Quảng Ngãi về Hội An, rồi từ Hội An ra Đà Nẵng, để từ Đà Nẵng xin giấy tờ đi Sài Gòn. Ở Đà Nẵng tôi có bà con bên ngoại nên về ở nhà của dì tôi. Dì tôi quá chồng, còn cô em con dì tôi thì làm hãng hàng không dân sự. Cô này làm thư ký riêng cho ông giám đốc người Pháp. Thỉnh thoảng ông ta đến nhà thăm và chuyện trò thân mật, chắc cũng là bộ bịch gì đó. Vì tôi biết tiếng Pháp nên em tôi giới thiệu ông ta. Tôi có nói tôi đưa lũ con từ vùng Liên Khu 5 về Sài Gòn, vì ở đó tôi không sống nổi do cái đói của những năm 1951-1952. Ông ta hỏi làm sao tôi trốn đi được với một lũ con nhỏ vừa đi vừa khóc như vậy. Phải rồi, với một lũ con ồn ào như vậy thì làm gì có chuyện trốn đi được. Tôi nói tôi đang dạy cho chính phủ cách mạng và đã xin nghỉ rồi xin giấy tờ công an Việt Minh để về Sài Gòn. Ông ta lấy làm lạ hỏi, sao bà lại xin được giấy tờ? Tôi nói, vì bạn bè của nhà tôi đều làm trong chính quyền, thông cảm cho tình cảnh của tôi nên để cho tôi đem lũ nhỏ đi, còn nhà tôi vẫn ở lại. Ông ta đắn đo một hồi rồi nói, tôi có một lời khuyên bà, không biết bà có nghe không? Tôi liền nói, xin ông cứ nói. Ông nói, nếu vào Sài Gòn, bà nên tìm những hãng tư mà làm, đừng làm với các cơ quan nhà nước. Tôi cảm ơn và lúc ấy tôi không khỏi lấy làm lạ, tại sao ông ta là người Pháp mà lại khuyên tôi như vậy. Vào Sài Gòn, tôi ở với cha mẹ tôi ở đường Lương Hữu Khánh và mở lớp dạy Pháp văn và Việt văn tư ở nhà cho tụi học trò theo học chương trình Pháp. Được mấy tháng vì anh chồng tôi làm chủ báo, các cháu tôi cũng có đứa làm chủ nhiệm báo tuần nên tôi có đất để hoạt động. Sau đó, tôi lại được các trường tư như Tân Thịnh, Đạt Đức, Lê Laurier mời dạy. Tôi có một số bạn đang dạy ở trường Gia Long vận động với bà hiệu trưởng lúc bấy giờ là bà Huỳnh Hữu Hội mời tôi vào dạy hoặc làm trong ban giám thị của trường, nhưng tôi thấy không tiện vì đây là trường công lập, phải qua Bộ Giáo dục. Còn ở trường Tôn Thọ Tường mà tôi từng dạy khi mới vào đời, thì bây giờ bà Nguyễn Vân Nhã vẫn còn làm hiệu trưởng. Khi tôi vào thăm, bà rất vui mừng sau bao nhiêu năm xa cách và tỏ ý nếu tôi cần thì cứ lên Bộ Giáo dục ghi tên lại, bà sẽ nhận tôi về trường ngay. Nhưng tính đi tính lại, tôi thấy nếu làm cho nhà nước thì đồng lương không đủ nuôi các con, vả lại thì giờ cũng bị ràng buộc. Tôi dạy ở ngoài được nhiều tiền hơn, lại tự do về sự đi đứng và thời giờ. Mỗi tháng tôi dạy ở các trường tư cũng được 10.000 đồng, lúc bấy giờ bằng 2 lượng vàng, tiền viết cho Phụ Nữ Ngày Mai và Phụ Nữ Diễn Đàn cùng Văn Nghệ Tiền Phong được 15.000, tiền viết hai mục ở Tiếng Vang là 12.000, tiền lãnh ở Sài Gòn Mới cũng được 12.000, tính ra vàng là cả chục cây, lương như vậy đâu phải là nhỏ. Tánh tôi lại không chịu nịnh bợ ai, kẹt vô trường Gia Long làm gì. Tôi còn nhớ tuy tôi không nhận dạy ở trường Gia Long, nhưng con gái lớn của tôi là Nguyễn Thị Thanh Hương khi ở Quảng Ngãi về thi vô lớp 6 trường Gia Long đã đậu cao và được học bổng. Lúc ấy tôi chưa quen bà Huỳnh Hữu Hội, nhưng sau đó bà mời tôi đến nhà chơi và trong một cuộc bầu cử hội phụ huynh học sinh trường, tôi đắc cử. Tôi có chút tên ở làng báo và được độc giả ưu ái nên đi đến đâu và bất cứ nơi nào có bầu cử là tôi không sao từ chối được. Do đó mà tôi luôn bị đắc cử vào hội phụ huynh học sinh các trường có con theo học. Gia Long, nay là Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Trường Toản, Beatrice Ký, nay là Lê Hồng Phong, Lê Văn Duyệt, nay là Võ Thị Sáo. Rồi cả hội bảo vệ luân lý, được bầu cử ngay sau một lần lên phát biểu ý kiến ở đại hội, rồi lại được bầu làm cố vấn cho Hội Phụ Nữ Việt Nam, cho Bình Dân Học Hội. Đây là vào khoảng các năm từ 1956 đến 1961. Làm việc ích lợi chung thì tôi làm, nhưng nếu để phục vụ riêng một nhân vật nào thì tôi không bao giờ chịu làm. Do đó cũng có sự mất lòng với nhiều người vì không lợi dụng tôi được. Hồi đó bà Huỳnh Hữu Hội có một cô con gái học ở Marie Curie, được học bổng đi Anh Quốc. Bà muốn tôi viết bài khen con bà trên báo và ngỏ ý này với Nguyễn Như Hằng, bạn thân của tôi đang làm giám học ở trường, nhờ Như Hằng nói giúp với tôi. Như Hằng nói là bạn thân nên rất hiểu tôi. Tôi không bao giờ dùng mặt báo cho chuyện riêng tư nên Như Hằng không chịu nói. Tôi còn nhớ câu Như Hằng nói với tôi: tao thấy mày không bao giờ khen ai, nhất là khen người có chức quyền. Bà Huỳnh Hữu Hội liền nhờ chị Ngô Thị Tý, và chị này cũng là bạn bè vai chị với tôi, và chị lại làm ở ban giám thị trường. Nhân lúc tôi bị bệnh, chị đến thăm cho tôi hai chai nước mắm ngon, rồi ngỏ ý tôi nên viết một bài khen con gái bà Huỳnh Hữu Hội. Khen một nhân tài trẻ, một học sinh chăm chỉ thành công thì tôi sẵn sàng viết mấy bài cũng được. Nhưng tôi biết con gái bà Hội không phải học giỏi, chỉ vì bà chạy trọt mà cô này được học bổng, nên tôi từ chối, viện lẽ không thể viết được vì báo không phải là báo của tôi chỉ viết thuê mấy mục thôi. Bà Hội liền ngỏ ý, nếu tôi giúp bà thì bà sẽ cho con gái thứ hai của tôi đang học lớp đệ tam ở trường Đạt Đức vào trường Gia Long. Đây là một sự đổi chác tôi không thích, nên tôi đã từ chối sự ưu ái của bà. Sự ngay thẳng này của tôi thường bị nhà tôi cho là quá đáng, làm mất cảm tình của bạn bè. Nhưng sau việc này, bà Huỳnh Hữu Hội vẫn tử tế với tôi vì bà rất cần tôi ở hội phụ huynh. Còn bà không có thực tài nên qua Anh đã không đậu được vào trường Oxford mà phải học ở một trường tư. Nói để các bạn thấy, mua chuộc tôi không phải là chuyện dễ. Tánh tôi như vậy đó nên ít có bạn bè, và tôi thích giúp đỡ người thất thế hơn là giúp những người đã có địa vị còn dựa vào địa vị của mình để đi lên mãi. Tại sao được mời làm hội đồng tỉnh gia đình mà tôi từ chối? Khi ông Ngô Đình Diệm ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 3 thì muốn làm ra vẻ dân chủ cho những liên danh khác ra tranh cử. Lúc bấy giờ có nhiều liên danh ra tranh cử là do chính phủ đương thời đứng bên trong cổ võ, để bên ngoài người ta thấy chính phủ Ngô Đình Diệm thật tình là một chính phủ dân chủ. Nếu tôi nhớ không lầm thì có liên danh của luật sư Trương Đình Du, của một nhà thầu khoáng nào đó, rồi của bác sĩ Phan Quang Đáng. Một hôm tôi đang làm việc ở báo Sài Gòn Mới, thì ông Bùi Đăng Độ, một người bạn vai em của cha tôi lúc ở Đà Nẵng, tôi thường gọi ông bằng chú. Lâu lắm mới gặp lại, tôi không khỏi lấy làm lạ vì cha tôi đã mất và từ ngày cha tôi đổi vào Sài Gòn thì không còn gặp chú nữa. Tôi vui vẻ hỏi chú. Lâu quá không gặp chú, hôm nay chú đến tìm cháu có việc gì à? Chú nhìn quanh tòa soạn rồi hỏi tôi. Ở đây chúng ta có thể nói chuyện được không? Vì đây là một chuyện rất quan trọng và người ta một nhân vật quan trọng nhờ chú đến thương lượng với cháu. Chú thấy đó, cháu ngồi một mình một phòng, có việc gì chú cứ nói, nhưng cháu xin nói trước với chú là lúc này cháu bận lắm. Nếu là công tác với một tờ báo thì cháu xin chịu, không thể làm được. Không, không phải là chuyện làm báo. Thưa chú, vậy là chuyện gì? Chú ngần ngại một lát rồi hỏi, cháu có biết ông Nguyễn Thế Truyền không? Cháu có biết qua tên tuổi nhưng chưa hề gặp, cũng là một nhà chính trị đã từng làm cách mạng chống Pháp hồi đó. Đúng, nhưng bây giờ ông Nguyễn Thế Truyền muốn ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ này. Tôi vội vàng hỏi, để tranh cử với đương kim tổng thống Ngô Đình Diệm sao? Ồ, cháu thật tình không biết gì nhiều về chính trị. Nhưng cháu nghĩ rằng một khi ông Diệm còn ra tái cử thì sẽ không có liên danh nào khác đánh đổ ông ta được. Làm chính trị kiểu độc tài mà chú. Ông Bùi Đăng Độ nhìn tôi rồi nói, đã đến lúc phải đánh đổ sự độc tài. Bằng cách gì? Và Nguyễn Thế Truyền đâu phải là đối thủ. Ông Bùi Đăng Độ có vẻ sốt ruột. Để chú đi ngay vào câu chuyện cho cháu rõ. Xin chú nói ngay, cháu nghe đây. Chú Độ liền nói, ông Nguyễn Thế Truyền ra tranh cử với ông Ngô Đình Diệm. Ông cần một phó tổng thống nên nhờ chú đến mời cháu đứng vào liên danh với ông. Thật là một chuyện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi ngồi khựng hồi lâu, nhìn ông Độ rồi cười. Tại sao không mời chú? Chú cũng là một người chống Pháp hồi đó với ba của cháu và ông Phan Thành Tài. Chú cũng là một nhà chánh trị, lại là đàn ông. Đàn bà không nên làm chánh trị. Ông Bùi Đăng Độ thở dài. Chú thì tài cán gì? Hồi đó ông Phan Thành Tài phụ trách phong trào Duy Tân thì ba cháu và chú còn trẻ. Sau này vì sanh kế, cũng vì trên đầu còn cha mẹ già, dưới gối còn con nhỏ, nên cha cháu cũng như chú phải ra làm công chức. Như vậy đâu phải nhà chánh trị, đâu có xứng đáng gì mà ứng cử. Cháu bây giờ là cây bút đang nổi tiếng, từ thành thị đến thôn quê, hỏi đến tên bà Tùng Long ai mà không biết. Cháu giúp ông Truyền một tay đi. Tôi bật cười. Người ta biết tên cháu vì họ là độc giả của cháu. Cháu đang ở trên một lĩnh vực khác. Người ta đang ái mộ cháu. Việc gì cháu đi làm một chuyện khiến người ta chê cười và ghét bỏ. Cháu suy nghĩ kỹ lại đi. Dù cháu có suy nghĩ cả tháng thì đáp số vẫn là không. Cháu không bàn cãi với chú về chuyện chánh trị vì cháu dốt chánh trị lắm. Vả lại chú là chú của cháu. Nhưng chú cũng thấy ra tranh cử để làm gì? Làm sao thắng được ông Diệm, một đương kim tổng thống? Họ có đảng cần lao, quân đội, công chức. Nội các là của họ. Nếu ở bên Tây, bên Mỹ thì còn họa may. Thấy chưa thể thuyết phục được tôi, chú Độ liền nói, cháu hãy về bàn lại với Hồng Tiêu. Rồi ngày mai hay ngày mốt chú sẽ đến nhà thăm hai cháu. Tôi nói ngay, việc của cháu là của cháu. Đâu có gì phải bàn với nhà cháu. Làm một việc gì mà thấy trước thất bại thì cháu không làm, huống chi là chuyện chánh trị. Nhà cháu chưa bao giờ can thiệp vào việc làm của cháu. Chú Độ lắc đầu rồi ra về, có vẻ tiếc rẻ cho tôi có một cơ hội như vậy mà lại từ chối. Thì ra, nổi tiếng trong chuyện viết lách, có một số độc giả ái mộ cũng là một lợi khí để người ta bước vào con đường chánh trị. Lúc ấy tôi đang nổi tiếng thật, làng báo đã trải thảm đỏ cho tôi đi. Độc giả đã bao quanh tôi một tấm lụa hồng danh vọng. Mọi người đều biết đến tôi như là một cây bút đúng đắn, chủ tâm xây dựng một phong trào lành mạnh cho giới trẻ, cho chị em phụ nữ đương thời. Sau đó, tôi đem chuyện này kể lại cho nhà tôi nghe, thì nhà tôi nói, em không chịu nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Một chuyện quan trọng như vậy mà tại sao em không bàn với anh, lại từ chối ngay vậy? Nhà chú Độ ở đâu? Để anh đến hỏi kỹ chú xem sao. Hỏi kỹ cái gì? Nguyễn Thế Truyền ra ứng cử là dựa vào ai? Tôi cười và nói, dựa vào ai mặc kệ. Em không cần đứng vào cái danh sách ấy để có tên làm trò cười cho thiên hạ, mà rồi làng báo sẽ cuốn mất tấm thảm đỏ họ đã trải cho em đi. Độc giả sẽ quay lưng lại với em. Nhà tôi lắc đầu. Em cứng đầu thật đấy. Em chả hiểu gì về chánh trị cả. Thì em đã bảo là em không làm chánh trị mà. Ngày hôm sau, nhà tôi ra tòa soạn và kể lại chuyện ông Độ đến mời tôi đứng vào liên danh ông Nguyễn Thuế Truyền, mà tôi không hỏi ý kiến của nhà tôi và anh chị tôi đã từ chối dứt khoát. Anh bút trà liền mời tôi vào phòng chủ nhiệm, rồi cũng bằng cái giọng của nhà tôi, bảo, sao chuyện quan trọng như vậy mà thiếp không vào bàn ngay với tôi? Anh bút trà rất nể tôi vì nhiều lẽ. Tôi có học, giúp anh chị tôi được nhiều việc, thư ký, thông dịch viên cho chị tôi. Thay mặt anh tôi, đi dự những buổi họp báo ở dinh thống đốc, ở sở mật thám Katina để nghe cấp lãnh đạo của tụi Pháp phê phán đường lối các tờ báo. Anh bút trà thường lánh mặt để tôi đi dự vì bọn Pháp hay nể đàn bà. Lần nào họp, mấy ông chủ bút chủ nhiệm gì cũng đứng cả, chỉ có tôi và chị Thủy An là được ngồi. Trước câu hỏi của anh chồng tôi nhìn thẳng vào mặt anh và nói, thưa anh, em tài cán gì mà ra tranh cử chức phó tổng thống trong liên danh Nguyễn Thế Truyền? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Nguyễn Thế Truyền làm sao thắng được Ngô Đình Diệm đương kim tổng thống? Điều thứ ba, và cũng là điều định đoạt, em không muốn làm chánh trị. Thiếm nói hết chưa? Dạ rồi. Vậy bây giờ đến phiên tôi giải thích cho thiếm. Thiếm nói thiếm không làm chánh trị là thiếm không hiểu thế nào là làm chánh trị. Thiếm viết bài hô hào chị em phải có nghề nghiệp để khỏi bị nam giới khinh rẻ. Thế không phải là làm chánh trị sao? Thiếm hô hào phụ nữ phải tham gia công tác xã hội, tranh đấu quyền lợi làm người, bình quyền bình đẳng với nam giới, rồi hô hào bảo vệ phụ nữ, nhi đồng, chống áp bức, nghèo đói. Vậy không phải là làm chánh trị sao? Em làm việc xã hội. Thiếm để tôi nói. Làm việc xã hội là bắt nguồn để làm chánh trị. Thiếm hãy nhìn qua các nước trên thế giới, những nước kém mở mang như nước mình. Khi dân tình còn dốt nát, đói rét thì ai nói gì họ nghe nấy, miễn có cơm ăn áo mặc. Và khi được đi học để mở mang dân trí thì họ làm gì thiếm cũng biết chứ. Họ đòi đủ thứ quyền khác, rồi đòi nước được độc lập, đòi xua đuổi bọn thực dân phong kiến. Tôi nói ít thiếm hiểu nhiều. Và bây giờ thiếm còn khư khư tuyên bố không làm chánh trị nữa không? Tôi làm thinh thì anh tôi lại nói thêm. Ông Nguyễn Thế Truyền đã là một chính khách từng vào tù ra khám, chạy ra các nước khác để tranh đấu độc lập cho Việt Nam. Tuy ông ta thất bại, không được may mắn như ông Ngô Đình Diệm, nhưng cũng là một người đáng kính. Bây giờ thấy mình già rồi mà không làm được điều gì, cuộc đời sắp tàn, ông ta muốn vùng vẫy một phen, được hay không cũng phỉ nguyên ước vọng. Chuyện thành công và thất bại ở đời khó luận. Hiện giờ dân chúng không còn sùng bái Ngô Đình Diệm như hồi ông ta mới về nước, mà bị mang tiếng là độc tài, gia đình trị, làm tay sai cho Mỹ. Ông Truyền cũng có tham vọng lắm chứ. Vậy sao ông ta không mời một người có thành tích chính trị, hay mời anh, mời các nhà báo có tên tuổi, mà mời em, một phụ nữ chỉ biết viết văn để nuôi con? Bởi vì thiếm là một phụ nữ, mà phụ nữ là hơn một nửa quốc dân. Thiếm được phụ nữ và cả nam giới ái mộ nữa. Thiếm chưa có một vết bẩn gì về chuyện lợi dụng đảng phái này, đảng phái nọ để làm bàn đạp tiến thân. Cũng có nhiều phụ nữ có tài nhưng họ không có một công chúng to lớn như thiếm. Các bà luật sư Nguyễn Phước Đại, Huỳnh Ngọc Anh, giáo sư hiệu trưởng Tăng Xuân An, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa lại đang ở trong đoàn thể này, đoàn thể kia. Còn thiếm? Thiếm là một nhà văn, một nhà giáo độc lập. Thiếm không hiểu như vậy sao? Thiếm có mất mát gì đâu. Người ta lo hết cho thiếm. Chỉ khi phải nói trước công chúng, thiếm mới ra sức, ra tài. Với nghề nghiệp, sức học của thiếm, thiếm dư sức thuyết phục những cử tri độc giả của thiếm. Thấy bộ mặt lạnh lùng và cương quyết của tôi, nhà tôi nãy giờ cũng có mặt ở đó, liền nói. Anh đừng thuyết phục Bạch Vân vô ích. Chính ông nhà của tôi cũng đã nói là vợ tôi lì lắm. Một khi đã quyết định việc gì, ngay từ khi còn nhỏ, thì không chịu nghe ai nói cả. Anh bút trà cũng vốn là tay kinh tài nên định đánh vào chuyện tiền bạc để cầu may. Còn một việc này nữa, nhiều khi ông Truyền bị mua chuộc, thiếm hiểu không? Bị mua chuộc? Có thể như thế này. Như nhiều nhà độc tài khác trên thế giới, ông Diệm không muốn ra ứng cử một mình, sợ mang tiếng là độc tài nên ông mới bày ra chuyện hô hào các liên danh khác ra tranh cử, rồi bỏ tiền cho các liên danh này in affiche đi cổ động. Ông Truyền sẽ có một số tiền và tên ông, tiểu sử của ông lại một phen được nhắc lại, sau đó có tiền sống những ngày già đỡ vất vả. Tôi lắc đầu chán nản nhìn nhà tôi, và nhà tôi hiểu ngay là tôi rất ghét cái trò làm vật hy sinh cho người khác. Tôi liền nói, thưa anh, nếu vậy thì em từ chối rất phải. Đứng trong một liên danh như vậy thì sau này còn gì tên tuổi của em? Và em sẽ nói sao với các con em về việc làm vụ lợi vô lý này? Em cần gì? Tiền bạc để nuôi con nên người phải do em làm một cách lương thiện. Hiện giờ em đâu đến nỗi nghèo đói. Em dạy học và viết văn cũng đủ sức nuôi con rồi. Tên tuổi ai không muốn, nhưng tên tuổi tạo nên bằng cách lừa đảo, gian dối, vụ lợi, làm trò bung xung thì em không cần. Anh tôi chịu thua. Vậy thì tùy thím, nhưng tôi rất tiếc cho thím. Sau đó liên danh Nguyễn Thế Truyền tìm một người khác làm phó tổng thống ra ứng cử. Tôi không để ý nên quên mất tên, lẽ dĩ nhiên là thất cử. Thế rồi, lại xảy ra một chuyện khác. Tỉnh trưởng Nguyễn Đức Xích của tỉnh Gia Định lúc bấy giờ mời tôi đến dự một cuộc họp tại dinh tỉnh trưởng cùng vài nhân vật khác trong quận để nói về chuyện Tổng thống Ngô Đình Diệm tái ứng cử nhiệm kỳ 3. Sau đó, ông ngỏ ý kiếm những người có tâm huyết đứng ra cổ động cho Ngô Đình Diệm. Sau buổi họp này, ông Xích còn mời riêng từng người đến nhà riêng ở Gò Vấp vào một buổi tối, làm ra vẻ bí mật, không tiết lộ cho ai biết để giao việc. Thế là tôi bị ở thế kẹt. Nhưng tôi nói với nhà tôi là anh đừng lo, người ta lấy thế lực, quyền uy ép mình, nhưng mình cũng có cách từ chối hoặc chỉ thi hành mệnh lệnh theo ý mình. Nhà tôi lắc đầu, đó em thấy chưa, em không muốn làm chánh trị, người ta cũng không để yên cho em đâu. Mỗi cổ động viên phải nói chuyện trước một đám đông ở một địa điểm riêng nằm trong cơ quan nhà nước. Tôi không rõ ngoài tôi ra, các cổ động viên khác là ai. Tôi phải nói trước một số phụ nữ đại biểu từ các tỉnh khác về dự, để rồi khi về khu vực của họ, họ sẽ phổ biến lại. Đây là một việc làm đầy hình thức và cũng thật buồn cười. Cổ động dân chủ theo lối lấy vải thưa che mắt thánh. Những người đến dự là những người do chính quyền địa phương cử đến trong phong trào phụ nữ liên đới của bà Ngô Đình Nhu hoặc trong phong trào cần lao nhân vị, thanh niên cộng hòa của Ngô Đình Nhu. Nhưng sau khi tôi nói chuyện xong và xuống tiếp xúc riêng với họ thì họ mới nói, chúng em đến để biết mặt bà, mấy lâu nay đọc bài của bà viết mà chưa một lần hội kiến, chúng em chỉ ao ước có từng ấy việc. Rồi ngày bầu cử đến, lẽ dĩ nhiên liên danh của Ngô Đình Diệm tái đắc cử nhiệm kỳ 3. Tôi vẫn vùi đầu vào công việc ở nhà báo, ở các trường và dạy dỗ các con, nên cũng không lưu tâm nhiều về chuyện người ta đang ăn mừng thắng lợi chính trị. Đây là vào khoảng đầu năm 1962, nhưng họ không quên tôi, người đã bị họ đưa ra đi cổ động cho liên danh đắc cử. Tôi được mời dự một bữa tiệc thịnh soạn ở dinh tỉnh trưởng Gia Định đãi những người có công, toàn là nhân sĩ trong tỉnh cùng với đại diện chánh quyền. Khi ngồi vào bàn, tôi được ông phó tỉnh trưởng Thiệp mời mở một cái giỏ bày trên bàn trước khi vào tiệc và ăn món chim bồ câu ra ràng roti. Không quen với tiệc tùng linh đình, tôi mở cái giỏ thì một cặp chim bồ câu bay thoát ra khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, và có lẽ vẻ mặt của tôi lúc ấy buồn cười, ngộ nghĩnh lắm hay sao mà ai cũng vui vẻ thật sự. Tôi còn nhớ trong buổi tiệc ấy có anh Văn Hoàng, một nhà báo cùng tuổi với anh Bút Trà, và anh Thiếu Sơn, một nhà văn có khuynh hướng cộng sản. Tôi đâu ngờ hai người này cũng cùng một cảnh ngộ như tôi, là cổ động viên cho liên danh Ngô Đình Diệm. Anh Thiếu Sơn thì đường lối chính trị rõ ràng như vậy, còn anh Văn Hoàng cũng là một cây bút có tài, có lập trường, thực học, không phải con người chạy theo chính phủ. Tôi ngồi ở đầu bàn bên này nên không có dịp nói chuyện với hai anh ấy, lại nữa tôi không thích kẹt vào cái thế này, nên hôm ấy không được vui. Ông Xích thấy vậy để ông Thiệp, phó tỉnh trưởng ngồi bên tôi, trong khi ông phải ngồi ở ghế chủ tọa. Thấy tôi không vui, ông Thiệp kiếm chuyện hỏi về công việc đi dạy và viết lách của tôi cùng các việc khác. Sau đó hết chuyện nói, ông Thiệp hỏi tôi tại sao tôi có cái tên Tùng Long, có phải nhà tôi tên Tùng Long không? Vì vậy mà lẽ ra chỉ ký Tùng Long lại đèo thêm chữ bà. Sẵn đó tôi mới giải thích tên tôi là Lê Thị Bạch Vân, mà trong văn chương chữ Hán có câu Vân Tùng Long, phong tùng hổ, mây theo rồng, gió theo cọp. Tôi tên Vân nên lấy bút hiệu là Tùng Long. Ai tên Hổ thường lấy bút hiệu là Tùng Phong. Nhà tôi tên Nguyễn Đức Huy, bút hiệu Hồng Tiêu. Còn lý do tại sao tôi không ký Tùng Long như các nhà văn khác ký Minh Đức, Thủy Tiên, Ngọc Anh? Tôi trả lời ông Thiệp rằng phụ nữ viết văn đã có người ký Đan Phương nữ sĩ, Lam Đài nữ sĩ, Manh Manh nữ sĩ, nhưng cũng có người ký bà Phương Lan, vợ của Bùi Thế Mỹ, một cây bút cùng thời với nhóm Tự Lực Văn Đoàn, anh Đào Trinh Nhất, ông Phan Khôi. Sau này chị Lan Phương, vợ của anh Nguyễn Văn An, đôi khi cũng ký bà Lan Phương. Trước tôi cũng có bà Phan Thị Bạch Vân dùng tiếng bà đặt trước bút hiệu, là vì hồi đó những cây bút phụ nữ đếm trên đầu ngón tay nên người ta sợ lộn với tên các nhà văn nam mới ký như vậy. Còn tôi, lúc mới cầm bút chập chững đi vào làng văn làng báo, tôi không dám nghĩ mình là một nhà văn, một nữ sĩ, mà tôi nghĩ mình có thể như bà Staël bên Pháp khi viết những bài báo về tâm lý giới trẻ hay viết những bài có tính cách giáo dục thanh thiếu niên. Thường ký Madame Staël. Còn một cây bút phụ nữ khác chuyên viết về giáo dục phụ nữ hay thanh thiếu niên cũng ký Madame Maintenon. Tôi nghĩ mình ký bà Tùng Long ở các mục gỡ rối tơ lòng, tâm tình cởi mở cũng không sao, mà rồi sau này thành thói quen ai cũng gọi tôi là bà Tùng Long, và bất cứ bài báo nào, tiểu thuyết nào của tôi họ cũng muốn tôi ký như vậy.